自信站在顶峰，顶峰握住掌风，顶点背灯顶炮灯，就爱就满肝浪尽，就满肝浪尽，肝浪就肝烟烟，肝温就满，就没满心肝满醉，就爱就满肝浪尽，就满肝浪尽，这人。Tình bước chân con đang có đi hoài, tìm trường mãi luôn không thôi. Đến giờ mắt buồn nhưng lòng tham thân, suốt đời con kiếm tìm, tìm trường mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa muốn, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức đau buồn.
Một thanh niên nọ có lối sống hoang đàng tội lỗi, dù được nhiều người khuyên từ bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ chịu nghe. Một đêm kia, anh nằm chiêm bao thấy mình bị rơi vào địa ngục, bị tra khảo, bị đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên thần đến hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh trả lời, tôi muốn ngay tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này. Thiên thần liền đưa cho anh một cái ly nhỏ và bảo, anh có tội nặng nề lắm, khi nào anh đổ nước đầy tràn cái ly này thì mới được thả ra. Rồi thiên thần đưa cho anh một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than vãn với thiên thần, như vậy thì tội tôi chẳng được tha rồi, tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này sao? Nói xong, anh òa khóc nức nở, khiến những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt khốn khổ. Thiên thần đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly nhanh chóng đầy tràn nước. Bỗng anh thanh niên giật mình thức giấc, và ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đã từng một lần rơi lệ. Có nước mắt của niềm hạnh phúc sum vầy, cũng có nước mắt của sự chia xa cách trở. Có nước mắt của trẻ thơ đòi cha mẹ cho đồ chơi, cũng có nước mắt của lứa đôi hờn dỗi nhớ nhung. Có nước mắt hạnh phúc của cô dâu trong ngày vu quy, cũng có nước mắt của cô học trò bị lạc đề thi. Mỗi giọt nước mắt đều mang vị ngọt ngào, cay đắng hay mặn chát khác nhau. Dẫu sao, nước mắt cũng là cách để con người ta trải lòng mình, và phần nào vơi bớt nỗi buồn. Đáng trân trọng nhất vẫn là những giọt nước mắt của người tội lỗi biết ăn năn thống hối. Điều đó giúp họ nhận được ơn tha thứ và được sống. Giọt nước mắt thống hối xóa đi vực thẳm chia ly, chữa lành những vết thương và chạm đến trái tim của Thiên Chúa. Ăn năn hối cải là một điều không dễ, bởi lẽ con người ta thường mang trong mình bản tính tự cao tự đại, xem mình là đúng và không thừa nhận tội lỗi của mình. Con người ta thường lảng tránh tiếng nói của lương tâm, nhưng Thiên Chúa thấu biết mọi sự, cả những gì sâu kín nhất. Tác giả sách Châm Ngôn cho rằng, ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú tội và chừa tội sẽ được xót thương. Thời Cựu Ước, Đức Chúa đã hứa giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ đầy tủ nhục và nước mắt. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Này, chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi huyệt. Hỡi dân ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì to lớn, mà chỉ cần chút lòng thành. Người yêu thương cả những tạo vật nhỏ bé nhất, và muốn cứu độ tất cả. Người tha thiết mời gọi, hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi. Chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Thiên Chúa yêu thích những ai sống khiêm nhường tự hạ, biết nhìn nhận tội lỗi của mình. Vào giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã nghe được tiếng lòng thống hối của anh trộm lành, nên đã cho anh được thừa hưởng hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, bao ngày tháng qua, chúng con cách xa tình Chúa. Sống trong đam mê tội lỗi, chúng con cảm thấy tâm hồn hoang mang trống vắng. Xin cho chúng con được nên như người trộm lành, suốt một đời tội lỗi đi hoang, nhưng biết tin tưởng vào ơn tha thứ của Chúa, để được lãnh nhận ân phúc trong phút cuối của cuộc đời. Amen.
Tìm Chúa mãi luôn không thôi.